tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 95. Kính thưa các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Bài học trước, chúng tôi nói đến nhân nghĩa của câu 94. Câu này chúng ta tiếp tục thâm nhập để mà lĩnh hội, mài gọt một chút. Bởi vì nhan hồi là học trò có đạo đức học vấn cao nhất trong số môn sinh của phu tử, cho nên sự hành trì của ông rất đáng để cho chúng ta noi theo. Đương nhiên, những giáo huấn của phu tử dành cho ông vô cùng quan trọng, là cơ duyên phù hợp để nhan hồi học tập. Chúng ta đã muốn học tập theo Khổng Phu Tử, vậy chúng ta phải xem nhan hồi là tấm gương, gọi là so đức hạnh của ta với người cao hơn thì mới hổ thẹn. Chúng ta học tập theo Phục Thánh Nhan Hồi Phu Tử thì chúng ta sẽ luôn luôn đề khởi được tâm hổ thẹn. Nhan Uyên hỏi về đức nhân. Khổng Tử nói: kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói việc làm đều phù hợp với lễ tiết, đây là nhân. Mà Mạnh Tử cũng có nói: đạo học vẫn không có chi lạ, chỉ tìm kiếm chỗ phóng tâm của mình mà thôi. Thật sự học vấn chính là từ cái tâm phiền não, hư vọng mà hồi phục lại chân tâm, hồi phục lại minh đức. Đây chính là mục tiêu giáo dục quan trọng nhất của thánh nhân. Vậy làm thế nào để hồi phục đây? Phương pháp là kiềm chế dục vọng bản thân. Chúng tôi xem thấy trong quyển thứ hai của Quần Thư Trị Yếu, trang 220, phần chú giải bên trên có nói đến kiềm chế bản thân, ràng buộc bản thân, ràng buộc thân tâm của mình, chính là không để cho thân tâm của mình chạy theo dục vọng, phiền não. Trước đây chúng tôi cũng có nói đến mệnh trời gọi là tính. Mỗi người chúng ta đều có đủ bổn tánh thuần tịnh thuần thiện, nhưng vì sao hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể phát huy tác dụng vậy? Bởi vì do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Chúng ta có phân biệt, phân biệt tương đối trừu tượng, chính là những tập khí tham sân si mạn nghi. Cho nên buông bỏ chúng, khắc chính là loại trừ, dứt bỏ nó đi. Có dứt bỏ được những tập khí này hay không? Thưa các vị học trưởng, chúng ta dứt bỏ được không? Hiện tại hoài nghi nhiều như vậy, hoài nghi lâu như vậy, thực sự khi gặp phải cảnh giới thử thách có thể thất bại như núi bị sụp đổ vậy. Cảnh giới vẫn chưa đến thì chưa có niềm tin, có thể dứt bỏ được không? Niềm tin rất quan trọng. Có niềm tin thì mới có quyết tâm, mới có động lực. Niềm tin là nền tảng. những thứ vốn hay biết, vốn sẵn có thì nhất định có thể hồi phục, nhất định có thể chứng được. Còn những thứ vốn không hay biết, vốn không có, chính là những tập khí này vốn là không có, thì nhất định có thể bỏ được, có thể đoạn trừ được. Nếu như mọi người không tin, xin mọi người hãy đem sự tức giận cho tôi xem thử. Nếu thật sự là có thì đem ra đây. Nó là không có, nó là hư huyễn. Các vị đừng xem nó là thật, đừng xem phiền não là thật. Không nên nhận giặc làm cha. Thật sự ý niệm này của chúng ta, niệm niệm là nghĩ đến người khác, thì sẽ không bị ô nhiễm bởi những phiền não, bởi tự tư tự lợi. Cho nên tâm nhân từ, tâm thường nghĩ đến người khác, nên phải luôn duy trì. Vậy mới đúng. Công phu đủ, đọc liền thông, các vị có thể duy trì được 3 tháng, có thể tự tánh của các vị sẽ được hồi phục. Khổng Tử nói, nhan hồi tấm lòng của trò 3 tháng không trái đạo nhân. Cái ý này là 3 tháng là một thời. 1 năm chúng ta có 4 thời. Đợi 3 tháng sau, thời tiết sẽ thay đổi. Thời tiết đã thay đổi, nhưng tâm nhân từ của nhan hồi chẳng có chút thay đổi nào. 3 tháng ông chẳng có thay đổi, chứng tỏ cả cuộc đời ông có thể giữ vững cái tâm luôn luôn nghĩ đến người khác. Sách Trung Dung lại nói, cái đạo ấy không thể rời xa, dù chỉ trong chốc lát. Chân tâm thì không thay đổi, mãi luôn duy trì. Đương nhiên, chúng ta thật sự muốn duy trì thì tánh cảnh giác phải rất cao, phải luôn luôn lấy kinh điển để đối chiếu bản thân mình, kiềm chế bản thân mình. Sẽ kiềm chế từ chỗ nào vậy? Từ những ý niệm. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thật sự chúng ta có muốn kiềm chế dục vọng bản thân hay không? Đó là do chính mình quyết định. Linh tánh của một người được nâng cao hay hạ thấp, người khác không quyết định được, mà do chính mình quyết định. Gọi là sư phụ dắt vào cửa, còn tu hành phải dựa vào cá nhân mình. Có một hôm, Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử. Ông hỏi có một người rất dễ bị quên. Dễ quên đến mức độ nào? Sau khi ông ấy chuyển nhà thì bỏ quên bà vợ. Người này thật sự là quá đáng lắm rồi. Các vị xem, Khổng Tử rất có trí huệ, cũng rất từ bi. Vì sao? Nắm bắt bất cứ cơ hội nào cũng làm lợi ích cho đối phương. Đặc biệt đối phương là quốc vương. Quốc vương khai trí huệ rồi thì người dân sẽ được phước, đúng không? Trước đây chúng tôi nói đến hiếu đạo, người được nói đến rất nhiều là tăng tử. Khi tăng tử bị bệnh nặng, quan lớn đến thăm ông. Tăng tử nói, con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương. Con người sắp chết, lời nói đều là thiện. Nắm bắt mỗi cơ hội để cho những người có tầm ảnh hưởng có được tư tưởng và quan niệm đúng đắn, họ sẽ có thể làm lợi ích cho nhân dân. Chúng ta phải nhìn thấy chủ tâm của các bậc thánh hiền trong những ứng đối như vậy. Gọi là ngưỡng mộ thánh hiền chính là ngưỡng mộ tâm của họ. Khổng Tử nắm bắt tất cả cơ hội để khai ngộ cho quốc vương. Ông là người tận trung, cũng rất nhân từ. Khổng Tử nói, điều này cũng không xem là quá đáng. Người quá đáng là Hạ Châu Thương Trụ. Họ đã quên cả bản thân mình, tự phá hủy bản thân mình, đúng không? Làm hại chân như bổn tánh của chính mình, chà đạp minh đức và bổn tánh của chính mình. Đây mới là điều quá đáng. Mà Mạnh Tử có câu nói rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Mạnh Tử nói, lời nói chẳng hợp lễ nghĩa gọi là tự hại mình. Lời chúng ta nói ra không tương ưng với lễ nghĩa gọi là tự hại mình. Tự nhận thân mình không thể ở trong đức nhân, noi theo đức nghĩa. Mỗi lời nói hành động của ta không thể ở trong tiêu chuẩn của nhân nghĩa, trong tâm cảnh nhân nghĩa, thì gọi là tự phế bỏ mình, tự mình làm cho linh tánh của mình đọa lạc. Chúng ta đều quen thuộc với câu thành ngữ tự chịu đọa lạc không cầu tiến. Nếu như chúng ta không khéo gìn giữ cái tâm của chính mình, không khéo gìn giữ lời nói hành động, thì chúng ta cũng đang tự cam chịu đọa lạc không cầu tiến, bỏ quên cái chân tâm của chính mình rồi, nhận phiền não làm cha mẹ. Đạo lý này, nếu chúng ta đã thật sự nhận thức được rồi, thì con người sẽ không bằng lòng làm những chuyện như vậy nữa. Hạ quyết tâm không nên khởi ý niệm không đúng nữa, kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói, việc làm đều phù hợp với lễ tiết. Phục lễ là trở về với chân tâm. Lễ là gì? Là kính, cung kính, thành kính. Thành kính thông với chân tâm, thông với tánh đức. Sự hồi phục này phải luôn luôn duy trì. Vậy là họ đã khế nhập vào chân tâm, khế nhập vào nhân đạo. Tâm nhân ái là chân tâm. Chúng ta nhận thức được những đạo lý này, thật sự là một người có chí khí. Cuộc đời này không bị lãng phí, phải thành tựu cho chính mình. Sự quyết tâm này đến mức độ nào? Chết cũng không sợ, chỉ sợ ý niệm không đúng. Thà chịu thịt nát xương tan, chứ không bao giờ quên mất chánh niệm. Lấy cái tâm không sợ chết để đối trị suy nghĩ và phiền não của chính mình thì sẽ rất dũng mãnh. Thưa các vị học trưởng, đội quân nào mà đánh đâu thắng đó, không ai đánh thắng nổi họ, là đội quân không sợ chết, có đúng không? Cũng như vậy, chúng ta thật sự đã hạ quyết tâm rồi, chết cũng không sợ, mà chỉ sợ ý niệm không đúng, thì đã có được công phu kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói việc làm đều phù hợp với lễ tiết. Tiếp theo là nói, chỉ cần một ngày chân thật kiềm chế bản thân theo lễ, vậy thì người trong thiên hạ đều sẽ bị cảm hóa mà trở về với nhân đức. Một ngày chân thật kiềm chế bản thân theo lễ thì tánh đức sẽ hiển lộ ra, thiên hạ sẽ quy phục, sẽ quy thuận. Chúng ta xem trong Quần Thư có chú giải là nhất nhật do kiến quy. Họ đã làm được một ngày thì người dân, những người bên cạnh đều sẽ ngưỡng mộ, sẽ về bên họ. Nếu như họ duy trì được suốt cả cuộc đời, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Từ việc hành trì của Khổng Phu Tử, Phu Tử là thánh nhân, ông có 72 đệ tử là hiền nhân, 3.000 học trò. Những học trò này vô cùng ngưỡng mộ Phu Tử. Chúng ta xem Tử Lộ, ông là người rất dũng mãnh. Lúc chưa gặp được Phu Tử, cũng chưa đọc được bao nhiêu sách, nhưng sau khi thân cận với Phu Tử, trở thành hiền nhân, là một trong 72 hiền nhân. Hơn nữa, vì tận trung không sợ chết, cuối cùng bị sát hại, trước khi lâm chung không hề quên lời giáo huấn của Phu Tử. Trước khi ông lâm chung, hơi thở cuối cùng, chiếc mũ của mình bị lệch. Ông nhớ đến lời nói của Phu Tử, chiếc mũ của người quân tử không thể bị lệch. Hơi thở cuối cùng là chỉnh sửa chiếc mũ ngay ngắn rồi mới tắt hơi. Vì vậy, có thể hiểu được, đối với lời giáo huấn của Phu Tử, họ chẳng lúc nào dám quên. Ngưỡng mộ đạo đức của Phu Tử như vậy, nhìn thấy một phần đã đoán ra toàn bộ. Cho nên thiên hạ trở về với người nhân đức, thật sự là như vậy. Thật sự thời hiện đại này của chúng ta đã xem nhẹ giáo dục luân lý đạo đức, phương hướng về giá trị nhân tâm sai lầm. Con người không cảm thấy được an toàn, gọi là giàu mà không an, sang mà không lạc. Mọi người nghĩ xem, hiện nay người giàu sang có an lạc không? Không có giáo dục luân lý đạo đức, tuy tiền của họ rất nhiều, nhưng con cháu đời sau của họ mưu toan mọi cách, thì họ làm sao có thể an tâm mà ngủ được chứ? Vì vậy những người mua thuốc ngủ có lẽ là những người có tiền nhiều, bởi vì những người không có tiền ngay cả thuốc ngủ cũng mua không nổi. Mọi người xem, toàn bộ giá trị quan đã bị thiên lệch hết rồi. Đây là sự việc rất đáng thương. Ai mà chẳng mong muốn sống trong thế giới được tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, có ai không muốn chứ? Tôi thích người ta mắng chửi tôi thích người ta đánh tôi, có không? Xin hỏi mọi người, nếu hiện nay có một khu vực thật sự làm được láng giềng hòa thuận, các vị có đến nơi đó không? Đúng vậy, thiên hạ đến với người nhân đức, nhất định phải đi chứ. Cho dù các vị không mua nổi căn nhà ở nơi đó, các vị cũng thường xuyên dắt con cái đến đó, có đúng không? Cho nên đạo chi sở tại, nơi nào có đạo thì lòng dân sẽ quay về nơi đó. Cái tâm này, cái lý này, ai cũng đều như nhau. Dù sao đi nữa, con người đều cũng khát khao có một khu vực, một địa phương có nếp sống tràn đầy nhân đức. Ai sẽ làm đây? Các vị làm sao chẳng có phản ứng gì cả? Việc nhân đức không nhường ai, tự bản thân mình làm. Hiện nay nếu như có người Hoa ở Malaysia chúng ta phát động, trong mỗi khu vực thật sự thực hiện việc nhân nghĩa, không có phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, tận tâm tận lực chăm sóc yêu thương, thậm chí là yêu thương người Ấn Độ, yêu thương người Mã Lai hơn cả người Hoa, có hợp lý không? Đúng là nên yêu thương họ hơn người Hoa mà. Điều này mới được gọi là văn hóa Trung Hoa. Có đúng hay không vậy? Xin báo với mọi người, trước đây khi khách đến nhà các vị, họ ăn tương đối ngon hay các vị ăn tương đối ngon? Đúng vậy, đây gọi là văn hóa Trung Hoa. Rất hiếu khách, tràn đầy tình người. Người nhà mình thì hàng ngày chung sống, khách đến chơi là việc hiếm có mà. Hơn nữa đối với người của mình nghiêm khắc là thương yêu. Nếu không thì họ vì được cưng chiều mà kiêu ngạo, cho nên dạy con cái cũng phải nghiêm khắc. Đánh nhau với hàng xóm, ba mẹ biết được. Đánh ai? Đây là việc xử sự thông thường, chúng ta phải hiểu. Bình thường các chị thương yêu chúng, lúc phạm lỗi thì đánh chúng, chẳng có vấn đề gì. Vừa rộng lượng vừa nghiêm khắc, nếu không thì yêu thương sẽ trở thành sự nuông chiều. Hơn nữa, người thật sự yêu thương thiên hạ, yêu thương như thế nào? Chính là làm cho họ tin tưởng văn hóa truyền thống có thể cứu thế giới này. Các vị làm cho người trên toàn thế giới có được niềm tin như vậy để thân cận văn hóa truyền thống, vậy thì các vị đã cứu được bao nhiêu người trong thiên hạ? Họ không có niềm tin thì làm sao họ chịu học chứ? Ai sẽ làm cho thiên hạ có niềm tin? Có nhớ đến lời của Mạnh Tử không? Việc này ta không làm thì ai sẽ làm đây? Thưa các vị học trưởng, từ lúc chúng tôi bắt đầu giảng đến hiện nay, không phải là Khổng Tử thì cũng là Mạnh Tử. Các vị có phát hiện ra hay không? Khổng Tử nói về nhân nghĩa, Mạnh Tử nói về việc giữ lễ nghĩa, đều ở trong sự hành trì của hai vị hiền nhân mà bộc lộ ra. Điều này có thể làm được. Người Hoa ở Malaysia vừa có phước báo, giàu sang, lại có trí tuệ văn hóa, đã có những điều kiện này mà không làm tấm gương cho thế giới thì gọi là thấy chết mà không cứu. Tôi nói như vậy các vị có bị áp lực lớn lắm không? Áp lực chuyển thành động lực. Áp lực gọi là phiền não, động lực gọi là giác ngộ. Thật sự là làm được. Giả như nói là hiện nay toàn thế giới nông nghiệp bị thiên lệch rất nghiêm trọng, đều là phun thuốc trừ sâu, đều dùng phân hóa học, toàn cả đại địa đều bị làm hại, tơi bời tan nát, hơn nữa nghiệp sát rất nặng. Những sinh mạng ở trên mặt đất đều bị giết sạch. Hơn nữa, sau khi đất đai bị cằn cỗi, con cháu không thể trồng trọt. Dục vọng của con người có thể làm cho lương tri của họ mất đi ý niệm, nghĩ cho đời kế tiếp. Đời kế tiếp có đất để trồng trọt hay không thì liên quan gì đến tôi chứ? Bị dục vọng làm mê muội, thấy lợi mất khôn, thật sự là quá lợi hại. Cho nên cổ thánh tiên hiền mấy ngàn năm nay giáo dục con người, trước đến giờ không nói đến tự tư tự lợi, trước giờ chỉ nói là đạo nghĩa. Vua tôi trên dưới đều tranh lợi. Lời nói này của Mạnh Tử hơn 2000 năm trước thì nước ấy sẽ nguy vong, gia đình đó sẽ nguy vong, đều là tự tư tự lợi. Ngay cả cha mẹ cũng bị làm tổn hại, người ở chung quanh cũng bị tổn hại. Vì vậy hiếu để nhân nghĩa là căn bản quan trọng làm người. Các vị xem hồi phục việc trồng trọt theo truyền thống là rất quan trọng. Vậy người Hoa chúng ta dẫn đầu mà làm. Có thể người Mã Lai, người Ấn Độ cũng có cơ hội làm việc đúng không? Các vị quan tâm đến đời sống của họ. Các vị làm lãnh đạo, các vị làm ông chủ mà thực hiện điều nhân nghĩa. Như vậy những người không cùng chủng tộc, tôn giáo chẳng phải sẽ là người một nhà cả sao? Người ta sẽ tin tưởng chủng tộc có thể đoàn kết lại, tôn giáo có thể đoàn kết lại, niềm tin sẽ được hồi phục. Người Hoa có phước báo. Đồng bào Malaysia của chúng ta hãy đến làm. Tôi là học trò nghèo, phước báo vẫn chưa đến, vẫn chưa đủ. Trước tiên lấy việc này cùng nỗ lực với mọi người. Sau này phước báo của tôi lớn, có cơ hội tôi cũng dốc hết sức lực để làm. Hiện nay nguy cơ lớn nhất là nguy cơ về niềm tin. Người ta không tin tánh người vốn là thiện, không tin kinh điển. Cho nên hồi phục tín tâm chẳng có gì khác là phải làm gương, phải làm cho mọi người xem mới được. Hôm qua tôi gặp một người bạn. Anh ấy nói ở địa phương của anh, những nghị viên của quốc hội rất có tâm thương yêu. Họ chăm sóc người Malaysia, người Ấn Độ ở địa phương, những người vô cùng nghèo khổ, họ đặc biệt quan tâm. Đây là những con cháu ngoan của dân tộc Trung Hoa. Họ tùy thuận nhân duyên của mình mà thực hiện lễ vận đại đồng thiên. Những người già cả không vợ không chồng, không con cái, những người tật bệnh đều có thể có được sự quan tâm chăm sóc. Họ mở rộng ra đến như những người Malaysia và người Ấn Độ già cả, không vợ không chồng, không con cái, những người tật bệnh, người đều được quan tâm chăm sóc. Học tập thì phải linh hoạt, học một biết mười. Thiên hạ là của chung, không phân biệt ta người. Tôi tin là những người phát cái tâm này nhất định sẽ được tổ tiên, bậc thánh hiền gia hộ. Phước báo và trí huệ của họ sẽ được âm thầm gia hộ. Vì vậy điều quý giá nhất của con người là phát đại tâm. Lão Tử nói, đạo trời không thiên vị ai, chỉ gia hộ cho người làm thiện. Trong âm thầm, phước báo và trí huệ của các vị sẽ được tăng lên. Chúng ta cùng nhau xem thiên hạ trở về với người nhân từ, thật sự là chân thật bất hư. Trong quyển thứ 9, trang 1129. Quyển thứ 9, trang 1129. Chúng ta xem đoạn cuối cùng. Câu chuyện nói về Vũ xuất kiến tội nhân. Đại Vũ khi đi ra ngoài tuần tra, nhìn thấy có người bị phạm tội. Sau khi nhìn thấy thì không đành lòng, nên xuống xe hỏi thăm mà rơi lệ. Lập tức xuống xe hỏi thăm nguyên nhân vì sao họ phạm tội. Sau khi hiểu rồi thì khóc thương cho họ. Rốt cuộc những người xung quanh nói: thưa bệ hạ, tội nhân này không thuận theo chánh đạo, bất thuận đạo xử nhiên. Tội của họ là xứng đáng, bản thân họ đã làm sai. Quân vương hà vi thống chi chí ư thử giả. Thưa bệ hạ, chuyện của họ cớ gì mà ngài đau buồn đến nỗi như vậy? Vũ viết. Đại Vũ nói: nghiêu thuấn chi dân, dân chúng mà nghiêu thuấn giáo hóa, giai dĩ nghiêu thuấn chi tâm vi tâm. Người dân của các ngài đều học theo sự dụng tâm và thái độ đối với cuộc sống của nghiêu thuấn, lấy đó làm thái độ đối với cuộc sống của chính mình. Những điều này không phải là lý tưởng, mà đều là những cảnh giới mà thời đại của tổ tiên chúng ta vào thời đó họ đã thực sự làm được. Vì vậy trong sách đại học mới nói: cả nhà làm điều nhân thì cả nước sẽ dấy lên phong khí nhân ái, cả nhà đều lễ nhượng thì cả nước sẽ dấy lên phong khí lễ nhượng. Các vị xem nghiêu thuấn chí công vô tư, người dân lúc đó xem các ngài là tấm gương. Thiên hạ trở về với người nhân từ. Hơn nữa cả cuộc đời nghiêu thuấn không rời xa tinh thần nhân ái. Kim quả nhân vi quân giả, hiện giờ ta là một nước, bá tánh các tự dĩ kỳ tâm vi tâm. Mà người dân đều thuận theo cách nghĩ cách nhìn của riêng mình, chứ không tuân theo kinh điển, không tuân theo bậc thánh hiền. Thị dĩ thống chi giả, cho nên trẫm vô cùng đau lòng. Từ lời nói của Đại Vũ, chúng ta có thể hiểu được yêu cầu của Đại Vũ đối với bản thân rất cao. Ông lấy tiêu chuẩn của nghiêu thuấn để yêu cầu bản thân mình. Hơn nữa ông mang trong lòng thật sự là tinh thần đạo chính thống của cổ thánh tiên vương chúng ta, gọi là người muôn phương có tội, tội ấy là do trẫm. Ông cho rằng chính mình không dạy dỗ người dân cho tốt. Thật sự mỗi người chúng ta, nếu như đối diện với tất cả thân bằng quyến thuộc xung quanh, chúng ta đều kỳ vọng ở chính mình phải làm tấm gương tốt. Chúng ta học đệ tử quy, chúng ta phải là đệ tử ngoan của thánh hiền, để cho thân bằng quyến thuộc ở xung quanh có tính tâm với thánh giáo. Phải kỳ vọng bản thân mình như thế. Hơn nữa không được nhìn lỗi của thế gian, họ có lỗi lầm, làm những điều không đúng, thì chúng ta vẫn giữ niềm tin ở họ và nhắc nhở bản thân là do mình làm không được tốt, vẫn chưa cảm động được họ. Chúng ta có cái tâm như vậy thì sẽ không đối lập, không chỉ trích bất cứ người nào. Thật sự chỉ cần đoạn giáo huấn này, tội ở nơi trẫm, người khác không có sai là tôi sai, có thể không thể rời xa đạo, dù trong chốc lát mà phụng hành, để ở trong tâm, vậy thì luôn luôn kiềm chế dục vọng bản thân, phải luôn yêu cầu bản thân thì đức hạnh sẽ không ngừng được nâng cao. Chỉ yêu cầu bản thân mình, không yêu cầu người khác, đức hạnh này nhất định sẽ cảm động những người bên cạnh. Từ trong những câu chuyện đức dục, chúng ta nhìn thấy trong ngũ luân đều có những trường hợp như vậy. Chúng ta xem mối quan hệ cha con, vua Thuấn tự kiểm điểm bản thân mình, cha mẹ đối với ông không tốt như vậy. Ông nói cha mẹ chẳng có chút sai lầm nào, bản thân ông phụ tội dẫn thắt, vẫn cho rằng tội lỗi ấy là do chính bản thân mình. Sự chí thành đó liền được cảm thông, cuối cùng cảm động được cha mẹ. Ông không thấy sai lầm của cha mẹ. Trong mối quan hệ anh em, chúng ta xem Mậu Đồng tự đánh mình, bốn anh em của ông sống chung với nhau, sau đó cãi nhau muốn chia tài sản. Mậu Đồng không oán trách anh em của ông, bản thân ông đóng cửa lại để sám hối. Tôi đã đọc sách Thánh Hiền, đã đọc mấy mươi năm rồi. Thánh Hiền dạy tôi tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, mà hiện nay ngay cả việc tu thân tôi làm không được tốt. Gia đình tề không xong, thật có lỗi với Thánh Hiền, tự ông đánh vào miệng của mình. Rốt cuộc người em dâu phát hiện ra sự sám hối chí thành của bản thân liền được cảm thông. Em trai em dâu của ông lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Anh em không chia tài sản nữa. Chúng tôi trước đây có nói đến Đường Thái Tông, lúc đó có nạn châu chấu. Châu chấu ăn hết toàn bộ cây trồng. Đường Thái Tông nói người dân không có tội, là tội ở nơi trẫm. Các ngươi không nên làm hại người dân nữa, không nên làm cho người dân không có cơm ăn. Ông muốn nuốt con châu chấu vào bụng. Vị đại thần nói như vậy sẽ làm hại thân thể. Đường Thái Tông nói ta muốn ông trời chuyển tai họa này cho ta, không nên để tai họa này đến người dân, thì ta còn sợ bị bệnh gì chứ. Rốt cuộc là tai họa châu chấu nhanh chóng biến mất. Cho nên điều này là sử dụng tâm như vậy đã cảm động trời đất, cảm động lòng người, thực sự có thể cảm hóa những người xung quanh, làm cho những người xung quanh có niềm tin đối với Thánh giáo. Đương nhiên giáo huấn của kinh điển cũng luôn nhắc nhở bản thân mình. Nếu không thì có những lúc hễ không đọc kinh, hễ không nghe kinh thì chánh niệm sẽ không khởi lên, rất dễ nhìn thấy lỗi lầm của đối phương, lại bắt đầu chỉ trích. Tiếp theo là nói thực hiện nhân đức hoàn toàn dựa vào sự công phu của bản thân, còn phải dựa vào người khác sao? Trong chú giải của Quần Thư có nói bản thân mình phải hành thiện, không phải người khác. Cầu ở bản thân mình, suy nghĩ của bản thân mình, lời nói việc làm là tự mình quyết định. Trong Luận Ngữ có nói điều nhân vốn có sai gì ta, ta muốn thì nó đến thôi. Nhân đạo chân tâm cách chúng ta hoàn toàn không xa. Chúng ta chuyển thành chánh niệm thì chúng ta ở trong nhân đạo rồi. Tiến thêm bước nữa, làm cho tâm nhân từ có thể được tiếp tục duy trì. Vậy duy trì như thế nào? Phải tinh tấn dụng công, học tập không nên lười biếng. Mỗi ngày đọc kinh nghe kinh thì chánh niệm mới có thể phân minh, không nên khởi vọng tưởng. Hễ buông lung thì vọng tưởng liền tràn lan. Nhân thân chánh khí sao bất túc, tà tiện đắc dĩ can chi hỷ. chánh khí không được đề khởi lên, thì vọng tưởng thói xấu sẽ nổi dậy. Trong việc xử thế, thật sự nhắc nhở bản thân mình buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tham sân si mạng, luôn luôn nghĩ cho người khác. Tiếp theo chúng ta xem nhan hồi, nắm vững đạo lý khôi phục minh đức, kiềm chế dục vọng bản thân, làm cho lời nói việc làm đều phù hợp với lễ tiết. Tiếp tục hỏi làm thế nào để bắt đầu. Xin hỏi điều mục cụ thể. Những điều mục cụ thể này phải làm như thế nào? Phu tử nói không nhìn điều sai, không nghe điều sằng bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy. Thực sự bốn câu này giảng tường tận, đó chính là đệ tử quy. Kia nói phải, đây nói quấy, là không nghe điều sằng bậy, không sách thánh, bỏ không xem, là không nhìn điều sai. Nói nhiều lời không bằng ít, lời gian xảo, từ bẩn thỉu, là không nói điều trái. Tôn trọng bản thân mình cũng là tôn trọng người khác. Chúng ta nói những lời sai trái là không tự tôn trọng mình, cũng không thương yêu người khác. Còn có không làm điều quấy, khởi tâm động niệm đều phải nằm trong sự thành kính, nhân nghĩa mới tốt. Chúng ta xem tiếp theo nhan hồi nói: còn tuy không minh mẫn nhưng cũng xin làm đúng lời thầy. Nhan hồi phu tử rất khiêm tốn. Ông nói tuy là ông không thông minh, nhưng nghe được lời giáo huấn quý giá như vậy nên vô cùng cung kính mà thực hiện lời giáo huấn này. Trong chú giải có nói kính sự thử ngữ. Chữ kính này chính là sau khi học rồi thì nhất định phải thực hiện. Sau đó là tất hành chi, nhất định phải thực hiện điều này cho thật tốt. Chúng ta tiếp tục xem câu kế tiếp. Tiếp theo là câu 95. Đúng lúc ở bên cạnh là một học trò khác, Trọng Cung hỏi về đức nhân. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần đoạn kinh văn này. Trọng Cung thỉnh giáo việc thực hiện nhân đức như thế nào. Khổng Tử nói khi ra cửa gặp người phải cung kính giống như tiếp đại khách quý, sai khiến sức dân phải thận trọng giống như đảm nhận việc cúng tế lớn vậy. Những điều mà chính mình không muốn thì không nên đem cho người. Ở các nước chư hầu không có người oán hận, ở đất phong của đại phu không có người oán hận. Bất luận ở đâu làm việc gì đều không làm cho người ta oán hận. Đây chính là nhân đức. Một học trò khác hỏi về nhân đức. Có thể vì học trò này làm quan. Để giải thích về đạo lý thì phải lấy bối cảnh phổ biến, như là tình huống công việc của họ, lấy đó làm thì gần gũi. Khi đang dẫn dắt và khi nêu thí dụ cho người thì phải lấy trường hợp mà người ta hiểu rõ nhất để làm thí dụ thì họ mới dễ dàng tiếp thu. Mà sự nhân đức này thực hiện như thế nào, làm sao để khế nhập? Nói cụ thể là khi ra cửa gặp người phải cung kính giống như tiếp đãi khách quý. Các vị xem, thông thường khi tiếp kiến với các vị nguyên thủ thì phải bắn pháo vô cùng long trọng, hoặc là các vị tiếp đãi những vị quan lớn đều phải tiếp đãi vô cùng thận trọng, không dám sơ suất chút nào. Thưa các vị học trưởng, hiện nay chúng ta ra cửa gặp mọi người giống như là tiếp đãi bộ trưởng, tiếp đãi thủ tướng vậy, hết sức lo lắng, rất là run sợ, không dám phóng túng tập khí chút nào. Điều này hiển thị một tinh thần, đó là cung kính, thành kính thông với tánh đức. Vì vậy muốn khế nhập đại đạo nhân ái, bắt tay thực hiện là luôn duy trì cái tâm cung kính. Chúng ta xem câu kế tiếp đã chỉ ra, sai khiến sức dân phải thận trọng giống như đảm nhận việc cúng tế lớn vậy. Thái độ khi chỉ dẫn người dân làm việc là vô cùng chân thành. Đại tế là việc cúng tế của quốc gia. Hơn nữa việc cúng tế là tế ba loại, ba hạng mục. Thứ nhất, chủ yếu là tế trời, cúng ông trời. Tế trời phải chân thành mà cung kính. Tế thần như là các vị thần đang có mặt. Còn có tế thổ địa, thần núi, thần cây, thần biển. Toàn thể sinh mệnh, cuộc đời của chúng ta đều nhờ vào chất dinh dưỡng của vạn vật trên trái đất này. Địa kỳ chính là thần thổ địa, vị thần cai quản thế gian. Thứ ba là tế người. Con người được phân thành tiên vương, được phân thành chí thánh tiên sư Khổng Tử, đây là tế thầy. Còn có tế tổ, cúng tế cha mẹ, gia tế, cúng tế gia đình. Tế tổ tiên của chúng ta, tế cha mẹ của chúng ta thì phải vô cùng chân thành. Việc người sống như người chết, đây chính là thành. Hai câu này nhắc nhở chúng ta luôn duy trì tâm chân thành. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quyên thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.